Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại đức tăng ni và toàn thể quý hành giả Phật tử có mặt tại chùa Hoài Nhơn, Đà Nẵng. Nhân ngày quý kỵ, một bậc thầy đã có công xây dựng ngôi chùa Hoài Nhơn, thầy trụ trì và tăng chúng cùng toàn thể với Phật tử lập đàn tràng, mong cho thế giới được hòa bình, quốc gia được thịnh vượng phát triển và mọi người được cơm no áo ấm, là một diễm phúc rất lớn cho tất cả những người tham dự. Chủ đề bình an trong cuộc sống được chia sẻ ngày hôm nay cũng không ngoài bối cảnh cửa ý nghĩa trai đàn với ba nội dung vừa nêu. Bất an trên cuộc đời đó có nhiều, được chia làm ba nhóm chính: bất an do thiên tai tạo ra, bao gồm sóng thần, động đất, nạn dịch có thể kéo theo mạng sống và sự hủy hoại các công trình do mồ hôi nước mắt của con người tạo ra. Để vượt qua các nỗi bất an này, trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm và góp phần để giúp cho sự tái thiết cuộc sống sớm được diễn ra. Về phương diện lãnh đạo quốc gia, kinh Dược Sư dạy các vị cầm cân nảy mực của một đất nước thực tập hạnh nhân từ, mở kho bố thí giúp đỡ những nạn nhân, hỗ trợ vốn và những hỗ trợ cần thiết để cho cuộc sống được tái thiết lập. Về phương diện cộng đồng thì Đức Phật khuyên tất cả mọi người với vai trò vị thế trong xã hội mình có, nhường cơm sẻ áo và thực tập hạnh từ bi. Việc chậm trễ trong sự giúp đỡ các tha nhân rơi vào các thiên tai đó sẽ dẫn đến nỗi khổ niềm đau ở mức độ lớn và rộng. Do đó các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các hội đoàn tôn giáo, phi tôn giáo, các công ty xí nghiệp đều phải góp phần để giúp cho những nơi nào đó đã bị thiên tai tàn phá. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, cơn động đất 9 độ Richter và sóng thần có nơi cao 37 mét đã tàn phá các tỉnh miền Đông Bắc Nhật Bản, kéo theo cái chết của 12.000 mấy trăm người và gần 18.000 người mất tích. Tổn thất về kinh tế mà các tỉnh ở Đông Bắc này phải gánh chịu khoảng 300 tỷ đô la Hoa Kỳ. Nỗ lực tái thiết đó với quyết tâm tập thể của chính phủ và các tổ chức dân sự nhanh nhất phải là 5 năm. Một nỗi đau xuất hiện với các tỉnh và huyện lỵ của Nhật Bản cũng trở thành nỗi đau chung của đất nước hoa anh đào. Anh đào là một loài hoa rất đẹp nhưng rất mong manh. Đất nước Nhật Bản đã trở thành một trong những cường quốc về kinh tế và khoa học trong thời cận hiện đại, nhưng họ lập cước trên các hải đảo, quần đảo có sóng thần và động đất khá cao, cho nên những công trình xây dựng dễ bị phá vỡ do thiên tai gây ra. Nỗi đau của dân tộc Nhật Bản đã trở thành nỗi đau chung của toàn nhân loại trên hành tinh. chính phủ Việt Nam đã gửi điện chia buồn như nhiều chính phủ khác. Các hội đoàn tại Việt Nam, các phương tiện truyền thông đã nỗ lực hết mình để quyên góp từ khả năng của mình để góp phần vơi đi một nỗi đau của dân tộc Nhật Bản. Đó là tấm lòng từ bi, đó là tình nhân ái, đó là sự thể hiện tình người mà theo đạo Phật rất cần thiết trong những nỗi khốn khó do thiên tai gây ra. Tất cả chúng ta đã đứng lại với nhau, vì nhau, cho nhau, để giúp cho nhau vơi đi nỗi khổ và có thêm được những hạnh phúc. Đại trai đàn chẳng tế được Đức Phật dạy trong kinh Dược Sư và một số các kinh khác đó, có ý nghĩa là truyền năng lượng từ bi, những hạt giống công đức của tất cả tăng ni và Phật tử tham dự, nhằm góp phần chuyển cái cộng nghiệp khổ đau do thiên tai gây ra. Tác dụng của nó không phải là ít. Đảo Đài Loan cũng mang cùng một số phận như là Nhật Bản, động đất và sóng thần đe dọa. Năm nào đảo Đài Loan, giới chức chính quyền đều tổ chức các lễ hội cầu an, được gọi là Thiên Tăng Hội. Trong lễ hội cầu an quốc tế này, họ tính mời 1.000 các vị cao tăng và tu sĩ Phật giáo trên khắp hành tinh này về để làm lễ. Khoảng 30-60.000 các Phật tử khắp nơi ở Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam tham dự. Lễ thường dược diễn ra trong khuôn viên của một sân vận động quốc gia rất trang nghiêm. Và tổng thống của Đài Loan vào năm 2006, khi chúng tôi có dịp tham dự đó, đã phát biểu và được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia của nước này, rằng nhờ các đại lễ trai đàn như thế mà Đài Loan đã tránh được những thiên tai vốn có thể gây tổn thất kinh tế và sự phát triển của một quốc gia, và dĩ nhiên là ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của những người dân. Do đó, khi có mặt trong một đại trai đàn thì chúng ta phải thực tập vẫn khởi lòng từ bi để truyền các hạt giống phước báo công đức của mình, tạo ra một cái nguồn năng lượng tập thể để phủ trùm những nơi có bất hạnh, và góp phần để giúp cho ở đó đó ít nhất là có được cái hỗ trợ tâm lý, có được hỗ trợ về tinh thần, làm chủ được cảm xúc để xử lý nỗi khổ niềm đau một cách an toàn và có hiệu quả. Khi một thiên tai diễn ra đó thì các công trình xây dựng bị phá nát, bên cạnh sự chết của con người, sanh ly tử biệt và vẫy tay chào với những tài sản mà mình đã gây dựng vài chục năm đó, không phải là chuyện giản đơn. Có người tiếc nuối quá, khổ đau quá, đi từ bế tắc này đến bế tắc khác. Những người tu học Phật đó, thì biết làm chủ được dòng cảm xúc, thấy rõ vô thường diễn ra như là một quy luật tất yếu, không có thần linh thượng đế nào can thiệp vào những tai nạn do con người đang đối diện. Do đó, thay vì than trời, trách đất, đổ lỗi, thì đạo Phật dạy chúng ta có trách nhiệm cao hơn. Quốc gia có trách nhiệm có những cái đài thiên văn để dự báo và cảnh báo các cơ hội của động đất, sóng thần và thiên tai nói chung. Đà Nẵng là một thành phố biển, bão thỉnh thoảng cũng có, và đài thiên văn của Việt Nam đã cảnh báo để giúp cho những gia đình sống về nghề chài lưới đánh cá đó có thể an toàn được tính mạng. Đó là sự quan tâm của quốc gia đối với những người công dân của mình. Như vậy sự phát triển về khoa học kỹ thuật là một phương tiện rất quan trọng để mang lại sự bình an khỏi các thiên tai. Mà những việc cầm cân nảy mực, có quan tâm về phương diện này nhiều chừng nào thì quốc dân được an bình chừng ấy. Và đây chính là lý do rất quan trọng Đức Phật kêu gọi tất cả mọi người bên cạnh nhớ ơn cha mẹ, thầy cô giáo và mọi thành phần xã hội phải đền ơn tổ quốc. Bởi vì những vị lãnh đạo quốc gia và các thành phần của bộ máy nhà nước đó đã phải làm việc hết mình ngày và đêm bảo hộ về an ninh chính trị, về an toàn tính mạng, về phát triển kinh tế, về việc phòng chống các thiên tai. Đó là cái công việc mà người tu học Phật cần phải nhớ làm lòng, để dầu ở đâu, bối cảnh nào, hoàn cảnh gì, chúng ta phải thể hiện lòng yêu nước của một công dân có trách nhiệm và có cam kết. Sự bất bình an thứ hai liên hệ đến sức khỏe, được gọi là những chứng bệnh của thân. Và hậu quả xấu nhất của nó là dẫn đến cái chết yểu thọ hay là cái chết đột tử, đang khi hoàn cảnh, điều kiện sống và tình thương của những người thân trong gia đình chúng ta vẫn đang canh cánh dành cho chúng ta. Nỗi khổ niềm đau đó theo Đức Phật diễn ra với con người là một quy luật, ít nhất là nó ảnh hưởng đến cái cộng nghiệp phước báo giữa người bị bệnh và các thành viên trong gia đình, để từ đó họ mang cùng một gen di truyền khác nhau, giống nhau, và do vậy ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ nó cũng ở cùng một mẫu số chung, na ná với nhau. Những chứng bệnh trên thân đó thường làm cho một số người rơi vào những trạng thái trầm cảm, buồn, tuyệt vọng, cô đơn, chán nản. Và nhiều người đối diện trước cái nỗi đau của cơ thể, đang khi không có điều kiện để chăm sóc các dịch vụ y khoa cho mình, dẫn đến tình trạng tuyệt vọng quá mức, và kết quả là đã chọn lấy cái chết. Nhưng theo Đức Phật, việc chết trong trạng thái bị bệnh và tuyệt vọng như vậy làm cho vấn đề trở nên sầu bi, khổ, u não nhiều hơn cho chính bản thân họ và các thành viên còn lại trong gia đình. Do đó Đức Phật dạy tốt nhất là phải đối diện với bệnh, sống chung với bệnh, thực tập các phương pháp để vượt qua nỗi khổ đau trên thân, làm chủ được dòng cảm xúc, thì dầu cho bệnh đang có và hiện hữu vẫn không trở thành là mối đe dọa cho sự bình an trong cuộc đời. Bên cạnh đó, Đức Phật vẫn khuyên chúng ta phải có một đời sống tiết chế trong ăn uống, tiêu thụ những vật thực gì có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ, và phải nỗ lực một cách quyết tâm từ bỏ các thói quen tiêu cực trong ăn uống, bao gồm tiêu thụ rượu, bia, thuốc lá, các loại ma túy tổng hợp và những loại thực phẩm có quá nhiều các hóa chất, dầu cho chúng có tạo tăng thêm phần khẩu vị, nhưng ta biết rằng là đưa chúng vào trong cơ thể là đang làm công việc tình nguyện hành hạ sức khỏe và sự sống của bản thân. Tiết chế trong ăn uống là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta sống khỏe và sống thọ. Ngoài ra, Đức Phật còn khuyên phải có một chế độ làm việc thích hợp, ngủ trung bình từ 6 cho đến 8 tiếng tùy theo lứa tuổi, và phải chơi thể dục thể thao. Bên cạnh đó, Đức Phật còn khuyên thực tập thiền hành. Nó là một hình thức bắt bộ làm chủ được thân và tâm. Mỗi ngày Kinh A Di Đà dạy chúng ta phải đi thiền hành 3 lần bằng 4 câu khuyên, bằng 4 chữ khuyên: phạn thực kinh hành, sau khi ăn cơm xong là phải đi kinh hành. Thời gian đi kinh hành có thể khoảng chừng 15 phút là vừa, nhưng lại có một cái sức truyền dẫn rất là tích cực, nó tạo cái kích thích cho bao tử và hệ tiêu hóa được hoạt động tốt. Từ đó quá trình tuần hoàn và trao đổi chất ở trong cơ thể được diễn ra một cách thuận lợi. Tránh những cái thói quen sau khi ăn cơm xong ngồi một chỗ hay là nằm một chỗ, vì như thế nó sẽ dẫn đến hàng loạt những chứng bệnh do thiếu vận động mà ra. Cho nên tu học theo kinh A Di Đà đó thì sức khỏe rất tốt. Một ngày 3 lần đi kinh hành sau khi ăn cơm, mỗi một lần trung bình là 15 phút, ta có tối thiểu là 45 phút vận động cơ thể. Đi kinh hành đó, thì không cần phải niệm danh hiệu Phật, cũng không cần phải đọc kinh, mà ta niệm ở trong tâm thôi, từng bước chân vững chãi, nhẹ nhàng, thảnh thê trên mặt đất. Ở những cái vùng thôn quê đó, ta có thể đi ở trên những cánh đồng để hứng lấy không khí trong lành của trời xanh, mây trắng, gió thổi, mây bay. Một mặt đó, ta tống khứ được những trược khí trong cơ thể ra bên ngoài, mặt khác đó, nó làm cho tâm mình được thư lắng. Công ăn việc làm, sức ép của nghề nghiệp, cạnh tranh trong thương trường, rồi tương quan xã hội, truyền thông trong gia đình đôi lúc để lại rất nhiều những cái mệt mỏi, căng thẳng. Và đi kinh hành như vậy thì giúp cho chúng ta rũ bỏ được căng thẳng và muộn phiền. Thay vì chỉ ngồi cầu nguyện suông, mong cho thần linh gia hộ cho mình sức khỏe và bình an, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy sống có nghệ thuật, đúng với nhân quả, hạn chế tối đa nghiệp sát sinh, sống có thể thao, có kinh hành, có làm chủ cảm xúc, có tiết độ trong ăn uống, có ít muốn và biết đủ, và không bị lụy vào đời sống dục vọng quá nhiều, thì người như thế sẽ vượt qua được những nỗi khổ đau của thân, và đó là cái bình an về sức khỏe. Nếu như đã nỗ lực hết mình rồi, như vậy vì gen di truyền làm cho chúng ta bị yếu kém những cái cơ phần nào đó của thân thể này, thì cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng toàn bộ nỗi khổ niềm đau này làm cho mình mất hết hạnh phúc. Phải sống lạc quan, tin tưởng rằng là mọi thứ có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực. Vì đó tốt nhất là mình xử lý cảm xúc. Đức Phật dạy trong kinh sự quán tưởng vượt qua nỗi đau và bệnh tật như sau: cơ thể này là một tổ hợp đất, nước, gió, lửa, nên cơ thể không thuộc về của tôi một cách vĩnh hằng. Cơ thể không phải là tôi vĩnh hằng. Cơ thể này không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Về phương diện luật pháp đó, rõ ràng cơ thể này là của tôi, do cha mẹ tôi sinh ra, mang huyết thống, dòng họ, gen di truyền. Và nếu cái cơ thể này trộm cắp, là ngoại tình, bạo động, rồi giết người, thì cơ thể này phải đền mạng với luật pháp và phải ngồi tù. Ở đây Đức Phật không dạy chúng ta phủ định cái tính cách luật pháp liên hệ đến cơ thể, mà Ngài dạy cái phương diện tâm lý để xử lý những cái cảm xúc khổ đau khi nó xuất hiện với cơ thể này. Và do đó khi quán vô ngã thì chúng ta tách rời nỗi đau, cái khổ của tâm ra khỏi nỗi đau của thân. Thường á, đau á, nó liên hệ đến thân, và khổ liên hệ đến tâm. Chúng ta thường có thói quen nói là tôi đau răng, đau đầu, đau bụng, đau tai, đau chân, đau gan, đau tim, vân vân. Cái gì là bệnh, cái đó liên hệ đến đau. Nhưng mà chúng ta không nói là tôi đau tâm, đau cảm xúc, không có chuyện đó. Mà nói là tôi khổ tâm, tôi khổ cảm xúc, tôi khổ về sự sống, tôi khổ về thế này thế nọ. Cái gì đó thuộc về tinh thần, nó liên hệ đến cái khổ. Và do đó khi mình quán á, cơ thể này không phải là tôi, tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, thì cái nỗi đau trên thân không còn có cơ hội để được quan trọng quá, cường điệu quá, và do đó nó không bám víu trên thân của mình được. Nhờ đó chúng ta vượt qua được nỗi đau ở một phương diện nhất định nào đó. Thời của Đức Phật thì chưa có các cái liều thuốc giảm đau gây tê để khoanh dùng cái đau ở một chỗ. Thuốc gây đau và gây tê đó, nó tạo ra cái phản ứng hóa học trong cơ thể, khoanh dùng các cái thần kinh ngoại biên cảm giác, không đưa về trung khu thần kinh, để cho cái nỗi đau đó đang có mà vẫn không có khống chế cái dòng cảm xúc ở trên bộ não của con người. Và Đức Phật đã có một cái sáng tạo thực tập vô ngã để vượt qua nỗi đau, nhờ đó ta có được sự bình an trong cuộc sống. Cho nên thực tập như thế đó thì hành giả sẽ vượt qua được nỗi đau. Ngoài ra Đức Phật còn dạy quán vô ngã về cảm xúc, vô ngã trong nhận thức, trong tâm tư và ý niệm. Thì thường cái khổ đó liên hệ đến tâm. Và bây giờ mình liên tưởng ý niệm, rồi cảm xúc, tâm tư và nhận thức không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cho nên những cái khổ ở trên tâm đó không còn cơ hội để bám víu lâu dài. Nhờ đó chúng ta vẫy tay chào một cách an toàn đến nỗi đau bệnh tật gây ra. Phần thứ ba là những nỗi đau về tâm lý. Nó liên hệ đến thái độ sống, tầm nhìn và lối sống của chúng ta trong cuộc đời. Và dựa vào tinh thần của Kinh Dược Sư và một số bài kinh khác từ văn học Pali cho đến kinh điển Đại Thừa, chúng tôi xin chia sẻ 6 phương diện. Nhờ đó việc thực tập sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái khổ để có được sự bình an trong cuộc sống. Phương diện 1, đời sống đạo đức thanh cao. Trong toàn bộ những lời dạy của Đức Phật đó, có thể được chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là về chân lý liên hệ đến thế giới quan, nhân sinh quan, đó là triết lý sống, là minh triết soi đường dẫn lối cho chúng ta trong cuộc đời. Nhóm thứ hai là thuộc về các điều đạo đức mà theo Ngài đó nó là nền tảng hạnh phúc của gia đình, cá nhân, xã hội, quốc gia và thế giới, thậm chí là liên các hành tinh. Theo Đức Phật đó, khi ta có được cái tầm nhìn về thế giới quan đúng và nhân sinh quan đúng đó, chúng ta sẽ giải phóng sự nô lệ lâu dài vào Thượng Đế và các thần linh. Mà theo Đức Phật đó, là do vì chúng ta thiếu hiểu biết, nói theo ngôn ngữ ngày nay là thiếu trình độ khoa học, và nỗi sợ hãi nghĩ rằng Thượng Đế tạo ra con người và vạn vật và đồng thời tạo ra các thiên tai để trừng phạt con người, như Kinh Thánh của rất nhiều các tôn giáo đã đề cập và chủ trương. Theo Đức Phật, các thiên tai không do Thượng Đế hay thần linh nào tạo ra, mà là do cái quy luật vận hành của vũ trụ này tương tác đa chiều. Một phần các thiên tai do chính bàn tay con người tạo ra, mà ngày nay đó khoa học đã cho chúng ta thấy đó là sự khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách cạn kiệt mà không tạo điều kiện cho chúng có thể tái phục hồi để phục vụ cho sự sống của con người. Khi trình độ khoa học càng phát triển, các loại bom hạt nhân, diệt thử bom hạt nhân và những cái loại vũ khí giết người hàng loạt đó đã làm cho những cái cơ hội động đất và sóng thần ảnh hưởng đến đời sống trực tiếp của con người. Như vậy các thiên tai cũng có sự đóng góp tiêu cực từ chủ trương của nhiều quốc gia và nhiều con người, chỉ nhìn thấy được cái quyền lợi kinh tế nhưng không thấy được những cái hậu quả nghiêm trọng từ việc khai thác sai phương pháp. Do đó thế giới quan Phật giáo dạy chúng ta là không nên tin vào Thượng Đế và các thần linh, mà con người là kiến trúc sư của hạnh phúc hay là khổ đau, và do vậy con người phải trực tiếp chịu trách nhiệm về đạo đức và hành động của mình. Đó là một loại nhân sinh quan rất tích cực, và một thế giới quan lấy con người làm trọng tâm, và đạo Phật từ đó được xem là một nền triết học nhân bản đúng nghĩa. Nhân quyền mà con người có là một phần liên hệ đến hạnh phúc xã hội thôi. Còn theo Đức Phật á, nhân quyền cao nhất là thoát khỏi nỗi nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Vì nỗi nô lệ đó làm cho chúng ta sợ hãi ngày và đêm, cúng kính hết thế này, cầu nguyện thế kia, rồi đi bói toán, kiêng cử ngày giờ, làm quá nhiều những cái điều mà nó không cần thiết, tốn kém mà lại tổn phước, và sống với nỗi sợ hãi lâu dài. Ngoài ra theo Đức Phật, để có được sự bình an trong cuộc sống thì mỗi người phải là một tổng thể của đời sống đạo đức. Đức Phật nói trong kinh Trường Bộ: này các đệ tử, người nào không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa đảo, không rượu và các chất gây say, giữ đúng luật pháp nhà nước nơi mình sống, tôn trọng nội quy văn hóa của các quốc gia, thì người đó sẽ thoát khỏi nỗi sợ hãi vì luật pháp trừng trị hoặc là lời đàm tiếu của cộng đồng. Ở đây Đức Phật cho chúng ta thấy là cái chất liệu bình an thật sự nó tỏ ra từ đời sống đạo đức của chúng ta. Bây giờ chúng ta thử đặt ra một câu hỏi: tại sao chúng ta sợ? Và sợ cái gì? Có người nói là tôi sợ bị ở tù, có người nói tôi sợ bị người khác phê bình, có người nói tôi sợ bị người khác hãm hại. Bây giờ đạo Phật dạy chúng ta hãy đặt thêm câu hỏi: tại sao chúng ta lại sợ những thứ đó? Và Đức Phật khích lệ chúng ta, thay vì để cho mối quan tâm liên hệ đến những nỗi sợ, thì tốt nhất hãy sống đời đạo đức thanh cao. Đạo đức thanh cao theo Đức Phật bao gồm: thứ nhất là tôn trọng luật pháp của quốc gia. Là một công dân trong một quốc gia, ta phải tôn trọng tuyệt đối luật pháp của quốc gia đó. Nếu có điều gì mà chúng ta thấy nó chưa chuẩn, chưa hay, thì mọi công dân được quyền góp ý chân thành đến quốc hội và đến các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp để nghiên cứu và điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết. Đừng vì những cái lỗ hổng đó mà chúng ta lợi dụng để tấn công nhà nước, vì làm như thế là trái lại với lời dạy đạo đức của Đức Phật. Đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ đầm lòng. Và do đó cái tính cách trách nhiệm về đời sống đạo đức của người Phật tử rất là cao. Đạo đức ở một mức độ phổ thông hơn, ngoài tôn trọng luật và hiến pháp của một quốc gia, còn là đạo đức nghề nghiệp. Đức Phật dạy có 5 nghề nghiệp mà người tu học Phật nên tránh, vì nó gây cái tổn hại cho xã hội và hạnh phúc bản thân: sản xuất và buôn bán vũ khí, vì dẫn đến sự giết người hàng loạt. Hoa Kỳ là nước sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, và cũng là nước buôn bán vũ khí để làm giàu trên thế giới này. Nghề thứ hai là buôn bán nô lệ, vì nó chà đạp nhân phẩm của con người. Con người phải được ứng xử bằng các cái quyền trước luật pháp, bằng các công bằng xã hội, bằng nhân phẩm, bằng tư cách. Chứ còn xem con người là một cái món hàng để mậu dịch, buôn bán, hay là xem nó như là một chiến lợi phẩm, đó là điều bị lên án. Nghề thứ ba là buôn bán lầu xanh. Dầu nam hay nữ, hay là giới tính giữa nam và nữ, hễ ai làm cái nghề mua vui cho người khác bằng các khoái lạc giác quan, người đó đang đem lại nỗi khổ đau cho rất nhiều gia đình, vì phá vỡ hạnh phúc một vợ một chồng. Thứ hai, cái cơ hội truyền và lây lan các bệnh chết người như HIV và AIDS, vốn được xem như là tử thần của các quốc gia và tử thần của các gia đình. Nghề thứ bốn, không được làm nghề đồ tể, tức là giết các loại gia súc để bán thịt cho các thị trường ăn mặn. Dĩ nhiên là cái này không thể tất cả mọi người cùng làm được. Nhưng mà là người Phật tử ta phải khôn ngoan, không nên chọn những nghề như thế, vì nghiệp sát rất là nhiều. Ví dụ như một ngày mà mình giết 1.000 con gà, cái tiền lương mình cũng chừng đó thôi, 5-7 triệu, 10 triệu, 20 triệu. Nhưng mà đơn vị sự sống được mình kết liễu đó là cả 1.000. Và nếu ta tính 1 năm 365 ngày và một cuộc đời 60 năm cho đến 80-90 năm, thì biết bao nhiêu sinh linh bị chúng ta giết chết. Và cái ăn quán giang hồ trong hạng tù đó sẽ không buông tha chúng ta đâu. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tiền, chết hiểu, rồi tiền nó bị tổn hao bằng nhiều cái phương pháp khác, lợi bất cập hại. Nghề thứ năm là bào chế và bán độc dược. Vì độc dược làm cho người ta uống mà chết, hoặc là những kẻ xấu lợi dụng độc dược á, để lừa đảo và cướp hay là hiếp dâm những người khác. Cho nên á, việc chế tạo và dẫn đến cái khoản lời dù có lớn đi nữa thì người tu học Phật cũng không nên màng tới. Ta phải tránh, vì hậu quả của nó là rất xấu, vừa vi phạm luật pháp mà vừa cắn đứt lương tâm. Ngoài năm điều này ra thì tất cả những gì được hiến pháp và luật pháp cho phép ta bán, có thuế, có tinh thần trách nhiệm, rồi tránh những cái tác hại về tiêu thụ đối với các khách hàng, có trách nhiệm bảo hiểm cho khách hàng chúng ta khi sử dụng, thì được xem là người đang sống với đạo đức nghề nghiệp. Và theo Đức Phật, ai sống được như thế thì không sợ bị cầm tù, không sợ bị trừng phạt bởi luật pháp, không sợ lời đàm tiếu, không sợ những kẻ thị phi, không sợ kẻ chọt cây bánh xe phá đám hay là gây hấn với chúng ta. Vì người có đức lớn sẽ vượt qua được những trở ngại và gian truân thử thách. Đức Phật dạy, trong mọi tình huống khi thiện chí của mình muốn nỗ lực đóng góp một quốc gia, một cộng đồng, một tổ chức và gần nhất là một gia đình mà chưa được hiểu một cách đúng nghĩa của nó, thì cũng đừng vì thế mà nổi loạn, vì như thế là ta sai lầm. Phải kiên nhẫn chờ cơ hội thì cái thiện chí đó sẽ có cơ hội được thực hiện. Đó là sự khôn ngoan của những người tu học Phật pháp. Mọi thứ đều có nhân duyên của nó. Đôi lúc mình vội vã mà chưa hội đủ được điều kiện thuận lợi thì nỗ lực chân chính của chúng ta sẽ khó có cơ hội được thành tựu như ý. Đây là cách để chúng ta sống rất là chuẩn, rất là đẹp, hài lòng người và được sự ủng hộ của quảng đại đa số. Do đó, để có được sự bình an, tất cả những người tu học Phật cần phải giữ năm điều đạo đức. Điều thứ nhất là giúp cho mình tôn trọng sự sống, bảo vệ vòi bình, thương yêu các loài động vật và bảo vệ môi trường sinh thái, vì nó chính là buồng phổi sự sống của các chủng loại động vật trên hành tinh. Nạn hâm nóng toàn cầu gần đây được Liên Hợp Quốc cảnh báo, đó là hậu quả của việc phát triển công nghệ hiện đại mà thiếu sự cân bằng với môi trường sinh thái. Từ xa xưa, cuộc đời của Đức Phật là một bài học về bảo vệ môi trường. Sanh ra ở dưới rừng cây vô ung, thành đạo ở dưới rừng cây bồ đề, chuyển pháp luân ở rừng cây dường nai, và nhập niết bàn ở rừng cây ta la song thọ. Đức Phật sống ở rừng trúc lâm hoặc là núi linh thú, cũng gọi là rừng và núi, môi trường sinh thái rất là hài hòa. Và ngài yêu cầu các tu sĩ Phật giáo là không hủy hoại môi trường, không chặt phá cây cỏ. 26 thế kỷ trước mà Đức Phật đã có một tầm nhìn xa, hiểu biết rộng như thế, chúng ta biết là cái lòng từ bi và tự giác của ngài là lớn biết dường nào. Điều đạo đức thứ hai, ngoài việc tôn trọng sở hữu tài sản của người khác, những gì không cho thì không được lấy, Đức Phật còn kêu gọi chúng ta thực hiện lòng từ bi, chia sẻ những nỗi khổ niềm đau với những người bị thiên tai, bất hạnh do cái nghèo và hoàn cảnh gây ra, để không đưa đẩy họ vào cái tình trạng bằng cùng sinh đạo tặc. Sự trợ giúp đó rất cần thiết. Có nhiều người lý luận rằng tôi đổ mồ hôi, tốn công sức, tiền bạc, nỗ lực mới có được cơ ngơi sự nghiệp tiền bạc dư giả và đủ đầy, mắc mớ gì tôi phải đi chia sẻ với những người khác, mà đang khi họ cũng có hai tay, hai chân, khối óc, thời gian giống như tôi. Lý luận và suy nghĩ đó hoàn toàn phù hợp với luật pháp, nhưng thiếu tình người. Đức Phật dạy cũng có nhiều người nỗ lực nhưng không thành công, có nhiều người muốn làm nhưng không biết phương pháp để làm, có người nỗ được làm nhưng không gặp thuận duyên, cho nên rơi vào những thất bại, nỗi khổ, niềm đau quấn quýt bên họ như bóng không rời hình. Lòng thương tự của chúng ta giúp cho họ bao gồm cứu ngặt và cứu nghèo, rồi sau đó là cứu phương pháp để cho họ có thể tự đứng vững mà không bị lệ thuộc vào ai, là những hạnh nguyện rất cần thiết. Đức Phật xác định trong kinh phụng sự chúng sinh dưới góc độ này được hiểu là cúng dường các đức Phật đúng nghĩa. Đây là chủ trương nhập thế của đạo Phật. Do đó những người Phật tử phải năng động chia sẻ nỗi khổ niềm đau với cuộc đời. Có tiền nhiều ta làm theo nhiều, có ít ta làm ít, không có tiền ta làm bằng tấm lòng, bằng sự hưởng ứng, bằng sự vận động, bằng sự tán trợ, bằng những lời khích lệ chân thành. Đó là điều mà chúng ta nên thực tập. Điều đạo đức thứ ba là để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tôn trọng hạnh phúc gia căn của người như chính hạnh phúc gia căn của mình. Và Đức Phật thấy rất rõ đó, trong mọi loại ích kỷ đó, thì ích kỷ một vợ một chồng được xem là hợp pháp và hợp đạo đức. Vì tình cảm của con người đó là không muốn được chia sẻ với một hình ảnh thứ ba, dù là trong tâm tưởng hay là bằng các hành vi cụ thể. Nhiều gia đình tan nát không phải do vì thiếu tiền của hay là phương tiện sự sống, mà là do một trong hai người không có được cái lòng chung thủy, hoặc là chạy theo cái dục vọng quá nhiều đi, cho nên làm cho người còn lại vì khổ đau. Đối diện với cái khổ đau lâu dài đó dẫn đến sự ly thân và cuối cùng là ly dị. Đức Phật dạy là phải chung thủy, để chúng ta thấy rõ được là ngoài cái hạnh phúc bằng hưởng thụ tính dục, nó còn có những hạnh phúc bằng tình thương, bằng sự chăm sóc, bằng sự hiểu biết, bằng nâng đỡ và nhiều cái giá trị nhân văn và minh triết khác, chứ đâu phải chỉ có tính dục là điều duy nhất đâu. Do đó thưởng thức các giá trị văn hóa, xã hội và đạo đức sẽ làm cho chúng ta không quá bị lụy vào trong hưởng thụ tính dục. Nhờ đó chúng ta tôn trọng vợ và chồng chính thức của mình để sống một cách chung thủy. Đó là cái nghệ thuật làm cho xã hội được bình ổn. Hoa Kỳ là quốc gia có tỷ lệ ly dị đứng nhất toàn cầu, 51% sau 3 năm kết hôn. Châu Âu đó có mức độ ly dị từ 35 cho đến 50%. Do đó thiếu sự chung thủy đó dẫn đến hậu quả của sự ly dị là điều không thể tránh khỏi. Điều đạo đức thứ tư, Đức Phật dạy chúng ta từ bỏ 4 phương tiện truyền thông tiêu cực. Sự lừa dối là mất uy tín. Rồi nói những lời độc địa, văn tục, kém lịch sự, thiếu văn hóa, làm cho nhân cách chúng ta bị giảm đi. Những lời dối gây hấn, tạo mất hòa khí và mất đoàn kết, làm cho tình người đó bị chia rẽ. Những lời nói tán gẫu, nói để mà giết thời gian, theo Đức Phật đó, nó làm cho con người mệt mỏi mà người nghe cũng mệt theo. Bên cạnh đó, Đức Phật dạy chúng ta 4 nghệ thuật truyền thông tích cực. Truyền thông chân lý, những gì biết thì mới phát ngôn, không biết thì hãy lắng nghe, chứ không nên trở thành cái lo phóng thanh sai lầm. Truyền thông lịch sự, lễ độ, khiêm tốn, và do đó chúng ta dễ dàng đắc nhân tâm. Truyền thông mang tính xây dựng, góp ý chân thành thì người có lỗi dễ dàng thừa nhận để vượt qua và làm mới đời sống đạo đức của họ. Truyền thông những gì có giá trị về lệ lạc, chứ không thể nói tán gẫu. Tán gẫu đôi lúc nó truyền bá nhiều cái nỗi niềm đau lắm. Thì đó là cái tiêu chí truyền thông lệ lạc. Điều đầu tiên thứ năm dạy chúng ta bảo hộ sức khỏe để cam kết chăm sóc hạnh phúc cho gia đình. Về phương diện này thì quý bà tốt hơn quý ông. Quý ông thì có thói quen mượn rượu bia thay thế cho trầu cau, mà trong nền văn hóa Việt Nam vốn là đầu câu chuyện. Cái nền văn hóa đó rất đẹp, đừng nên bỏ nó. Cái trầu cái cau là một lối sống xanh, lối sống thân thiện với môi trường, không tốn kém tiền mà lại tăng thêm giá trị tình người. Còn rượu bia vô lúc đầu thì còn cha con, còn chú cháu, còn anh em, chút xíu xỉn rồi là mày tao tôi tớ rồi đánh lộn thôi. Đó là nền văn hóa phá sản, và hay nói cái khác là sự phá hoại văn hóa, đúng không? Cho Đức Phật thấy rõ được, mặc dù luật pháp của phần lớn các quốc gia trên hành tinh này không cấm uống rượu, bia và thuốc lá, Đức Phật thấy rất rõ nó tiềm tàng những cái khả năng, những cái tiềm năng phá hoại hạnh phúc gia đình và gây rất nhiều sự bất ổn xã hội. Việt Nam hiện nay đang rơi vào tình trạng báo động đỏ vì có quá nhiều các quán nhậu. Sài Gòn là số 1 về nhậu, bây giờ Hà Nội đứng thứ 2, không chừng vài chục năm sau Đà Nẵng đứng thứ 3. Những nước mà những thành phố lớn phát triển mạnh về kinh tế đó, thì người ta là đặt nặng những cái ký hợp đồng ở các quán nhậu. Ký hợp đồng quán nhậu chứ sao giờ cũng ở tù, thì đâu còn sáng suốt nữa đâu, dễ bị người ta cày bẫy. Đức Phật thấy rõ có nhiều người rất đàng hoàng đứng đắn tư cách đạo đức, nhưng khi rượu vào rồi dẫn đến tình trạng hiếp dâm, lừa đảo, rồi vi phạm luật pháp, thậm chí là trộm cắp, giết người. Do đó ngăn chặn cái nguyên nhân thì ta không phải đối diện với những hậu quả xấu. Đó là cách trị liệu dẫn đến sự bình an trong đạo Phật. Xì cái ma túy thì dầu là cái dạng nguyên chất hay là dạng tổng hợp, bao gồm những cái mức độ đơn giản như là đập đá, thuốc lắc, sắc si, vân vân, đều có thể dẫn đến tình trạng là mất đi sự kiểm soát dòng cảm xúc, tạo ra một cái ảo giác lân lân như mình đang ở thế giới tiên bồng lạc cảnh. Những ảo giác đó nó tồn tại và nó ảnh hưởng cái cơ nghiện rất là lâu dài trên cơ thể và về gì tâm lý. Cho nên là ai mà vướng vào những cái loại hưởng thụ ma túy được xem là gắn liền mình với cái chết trắng. Đó là một nỗi khổ niềm đau, không phải chỉ cho mình mà còn hành hạ những người thân trong gia đình. Tiền để vượt qua cơ nghiện đó, mỗi một ngày tối thiểu là phải 300-400 ngàn tiền thuốc. Dầu cho có lương cao thì nó cũng không đủ sức để mà vượt qua nó. Huống hồ đó nó làm cho sức khỏe mình đó ngày càng bị cạn kiệt. Và là hậu quả khắp thế giới này là không thể tránh khỏi. Luật trên toàn cầu là cấm buôn bán ma túy. Một số quốc gia ở liều lượng lớn mà bị phát hiện là tử hình. Đó là điều rất là cần thiết. Đó là năm điều đạo đức Phật dạy, mà theo ngài đó nó là nền tảng dẫn đến sự bình an. Phương diện hai là nhường nhịn và không gây thù hận. Nhường nhịn nó thể hiện cái sự hiểu biết của chúng ta và tạo ra sự thông cảm về những hành động xấu, những lời nói gây hấn của người khác. Đặt mình vào trong hoàn cảnh của người cố tình gây chuyện, chúng ta thấy rằng thay vì xem họ là kẻ thù thì theo đạo Phật đó, xem họ là đối tượng đáng tội nghiệp và đáng được giúp đỡ. Đức Phật dạy trong kinh Tạng Pali đó, con người giàu xấu không phải là kẻ thù của con người. Tâm lý tham lam, sân hận, si mê và những hành vi bất thiện đó, trái luật pháp và đạo đức, chính là kẻ thù chung của nhân loại. Theo Đức Phật, nếu cần thiết, chúng ta phải đồng lòng hiệp sức dấy lên một cuộc thánh chiến lại chống lại tham sân si, thì chúng ta có được thế giới hòa bình, xã hội thanh bình và mọi thành viên trong gia đình sống với nhau trong hạnh phúc và bình an. Cho nên là người tu học Phật, chúng ta phải biết kiên nhẫn và nhường nhịn. Kẻ nào xấu thì luật pháp sẽ trừng trị. Đừng nên làm công việc sai lầm là thay thế chức năng của luật pháp. Năm ngoái có lẽ tất cả chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện đau lòng hai vợ chồng Giang và Thơm ở Cà Mau, huyện Đầm Dê đã trừng phạt đánh đập bé Hào Anh như là những cái hình phạt thời Trung Cổ, dí sắc đỏ vào người, dùng kìm bẻ cắt răng, lấy những cây đòn dông mạnh đập vào cơ thể để bầm dập. Kết quả là cậu bé này bị 68,7% thương tật vĩnh viễn. Cuối năm 2010, tòa án đã xử lưu động vợ và chồng Giang Thơm này, mỗi người phải lãnh án 23 năm tù giam. Nếu để ý đó, thì khi mà phát hiện sự kiện hành hung tàn nhẫn vô lương tâm của hai vợ chồng này, thì làng xóm đó bất nhẫn quá, họ mới tính là thanh toán hai vợ chồng. Rất may công an khu vực và chính quyền địa phương đã can thiệp đúng lúc, nếu không đó, là án mạng có thể xảy ra. Chúng ta phải thấy là cái thiện chí của những người làng xóm là tốt, nhưng mà làm như thế là sai về luật. Hai vợ chồng Giang Sơn hành hạ bé Hồng Anh thì hai vợ chồng phải đối diện trước luật, cho đến khi nào có phán quyết của tòa án thì họ mới được xem là tội phạm, chứ còn chưa có phán quyết của tòa án thì họ chỉ xem là một nghi can thôi, và mọi hành động gì trong tình huống đó đều được xem là sai luật hết. Cho nên người tu học Phật không làm thay thế chức năng của luật pháp. Nếu mình bị hàm oan và thấy những cái bất công xã hội nó diễn ra đây và đó, ta được quyền khiếu kiện đối với các cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết các vấn đề này, và luật sẽ xử. Nếu luật thiếu nghiêm minh do hối lộ, do lũng đoạn, hoặc là do thiếu các dữ liệu khách quan hay là thiếu các bằng chứng dẫn đến tình trạng xử sai, thì ta tiếp tục kháng án, ta làm bằng mọi cách để cho nó có cái công bằng xã hội chứ không được nổi loạn. Và người tu học Phật còn sâu sắc hơn, nỗ lực hết mình rồi mà luật vẫn không chuẩn nữa, thì ta phải tin rằng cán cân luật nhân quả sẽ xử lý những người đó. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, dầu trốn ở dưới các hang động dưới lòng núi, lặn sâu dưới lòng biển, bay cao dài xa trên bầu trời, khi duyên đã đến, một hành động xấu đã đến lúc chín mùi, thì dầu có trốn cũng không trốn được, như bóng không rời khỏi hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Người tu học phải tin nhân quả một cách xác thực như vậy, để chúng ta sống tốt và nhường nhịn, để giúp cho cái người xấu vượt qua được các hành vi bất hạnh và vi phạm luật pháp của họ. Đó là một lối sống rất là tốt. Điều thứ hai, ta phải thực tập lòng buông xả để không giữ trong tâm sự thù hằn. Thù hằn là kẻ thù của hạnh phúc. Có rất nhiều người đó giận dai, giận dài, giận đến giận dở, mà giận dở trong tình huống này là tự hủy hoại sức khỏe của bản thân thôi. Rất nhiều người bị tai biến mạch máu não, hay là sống điên chết dại vì giận quá mức mà không kiềm chế được. Hại người khác, trả thù người khác có biết được hay không, chuyện đó thuộc về tương lai. Nhưng trước nhất là ta đang gọi là ghim nỗi đau trong trái tim của mình. Đức Phật dạy trong kinh một ảnh dụ rất là sâu sắc. Một người đi đường bị bắn lén ở sau lưng một mũi tên, ngã quỵ trên mặt đất, sẽ có hai phản ứng mà người đi đường đó sẽ thể hiện. Phản thứ nhất là thù hằn người đã hại mình. Họ có thể truy ra hỏi ai là kẻ sát hại tôi, vì động cơ nào, có đồng lõa hay không, phương tiện thực hiện ra sao, và tôi phải trả thù cho bằng được. Đức Phật kết luận, ai mang tâm trạng như thế và ứng xử như thế có thể chết trước khi phanh phui ra được ai là tác nhân và trả thù. Phản ứng thứ hai, tìm kiếm các dịch vụ y khoa để chữa lành cái nỗi đau trên cơ thể. Các công việc còn lại là để cho luật giải quyết theo Đức Phật. Theo Đức Phật đó là sự ứng xử thông minh và có đạo đức. Đức Phật còn dạy cái khôn ngoan của nạn nhân trong tình huống này không phải là giãy giụa, than khóc hay là hận chính mình hay là hận người khác, mà là phải bẻ cái mũi tên một cách an toàn. Bẻ phải có cách, dùng một tay giữ ở một đầu, bẻ gãy đầu đó trước, sau đó dùng tay ở đầu còn lại rút ra. Đau thì có đau, nhói thì có nhói, nhưng sau động tác rút an toàn đó ra, chúng ta sẽ bớt đau nhất và tránh được tình trạng là bị chết. Nếu lúc đó không có các dịch vụ y khoa đến kịp thời, chúng ta không nên gọi là bi lụy, chấp nhận số phận đã an bài. Ta phải nỗ lực đi, bò, lết cho đến lúc nào chúng ta tìm được các dịch vụ hỗ trợ thì thôi. Giả sử đang khi mà mình bò lết để tìm kiếm những cái dịch vụ tạo ra sự sống mà chúng ta bị chết, tắt thở nửa chừng thì cũng vui. Bởi vì ta là cái người gọi là không bỏ cuộc nửa chừng, biết quý trọng sự sống do cha mẹ này tạo ra. Đó là một người khôn ngoan. Hận thù, diệt hận thù, đời này không có được. Tình thương, diệt hận thù là định luật muôn đề, là câu châm ngôn Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú. Ngày nay chúng ta thấy thế giới có những tranh chấp dẫn đến chiến tranh, tranh chấp về quyền lợi chính trị, quyền lợi kinh tế, quyền lợi tôn giáo, và thậm chí là quyền lợi dân sự trong một quốc gia có nhiều nhóm, nhiều cộng đồng khác nhau. Theo Đức Phật giải quyết các vấn nạn chiến tranh không thể bằng súng ống, mà một nhà tư tưởng phương Tây đã nói đó, chuẩn bị vũ khí hay chuẩn bị chiến tranh là phương tiện để bảo vệ hòa bình. Theo Đức Phật là một sai lầm nghiêm trọng. Ngài cho rằng là hòa đàm, nỗ lực để mà thuyết phục hai bên nhìn thấy cái quyền lợi chung để không giấy binh đao mới là giải pháp đích thực. Dầu giải pháp này hơi lâu dài nhưng nó được xem là bền vững. Liên Hợp Quốc trong vòng mấy chục năm nay kể từ khi có mặt đã sử dụng nguyên lý hòa bình của Đạo Phật. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các thành viên quốc gia chấp nhận ngày rằm tháng 4 năm đó là ngày văn hóa hòa bình của thế giới, tôn vinh ba sự kiện đảng sanh thành đạo nhập niết bàn của Đức Phật Thích Ca. Vì Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại thông điệp hòa bình bằng sự hòa đàm, lòng từ bi và chỉ hận thù. Các tôn giáo khác không có những lời dạy tương tự như vậy. Và hôm đó thì hầu như không có một biểu quyết nào chống, tất cả đều đồng thuận. Và từ năm 2000 cho đến bây giờ đúng 11 năm, lãnh đạo tối cao của Liên Hợp Quốc vào ngày rằm tháng 4 là tổ chức tại văn phòng Liên Hợp Quốc tại New York để tưởng niệm sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, để thông qua đó khẳng định thông điệp từ bi và bất bạo động của Đức Phật là giải pháp cho hạnh phúc nhân loại nói chung. Chúng ta rất là hãnh diện tự hào khi là đệ tử Phật, vì chúng ta được cả thế giới tán dương Đạo Phật và những minh triết của Đạo Phật đó rất có lợi cho con người. Phương diện 3, nương tựa tâm linh. Ngoài hai phương diện vừa nêu đó, mỗi một người muốn sống bình an đó, ta phải có một điểm tựa tinh thần. Thời của Đức Phật có chủ nghĩa duy vật cổ sơ. Tiến bộ của họ đó là không tin vào Thượng Đế và các thần linh do kinh điển Vệ Đà quy định trong Bà La Môn giáo. Họ có những cái nỗ lực của cá nhân tạo ra một cái nền minh triết mới. Nhưng mà theo Đức Phật đó, họ rơi vào cái sai lầm là không tin có đời sau, cho chết rồi là hết. Và do vậy đó, họ không có một điểm tựa tâm linh và tinh thần. Đức Phật phân tích trong kinh Trường Bộ, những người không tin đời sau có thể sống một đời sống tốt trong những hoàn cảnh thích hợp, nhưng khi bị sức ép, nhưng khi bị quyền lợi chi phối, nhưng khi bị cám dỗ và các cạm bẫy, thì có thể hủy bỏ đời sống đạo đức của mình, vì họ có thể nghĩ và liên tưởng rằng cái kết cục sau cái chết mọi người giống như nhau, kẻ thiện người ác cũng không có gì khác biệt, thì mắc mớ gì phải làm lành, phấn đấu làm lành đóng góp cho xã hội. Cho nên Đức Phật nói là tin vào có kiếp sau sẽ giúp cho chúng ta sống đạo đức ở hiện đời, và sống đạo đức sẽ dẫn đến kết quả là bình an. Do đó theo Đức Phật á, mỗi người phải có một điểm tựa tâm linh. Khi còn nhỏ đó, chúng ta nương tựa tinh thần vào cha mẹ. Cha mẹ là cả bầu trời, là tình thương yêu, là hạnh phúc, là tất cả. Khi lớn lên trở thành một thanh niên hay một thanh nữ đó, ta có lập trường, có lý tưởng, có sự nghiệp, có lương bổng, có hạnh phúc gia đình, thì lúc đó ta trở thành là điểm nương tựa cho con cháu, và do vậy cái điểm nương tựa của cha mẹ bắt đầu nó giảm đi. Vợ xem chồng là điểm nương tựa, chồng xem vợ là điểm nương tựa. Có nhiều người đó ngoài những điểm nương tựa đó còn có điểm nương tựa vào kinh tế, chính trị, danh thơm tiếng tốt, vai trò xã hội và nhiều thứ khác. Mỗi người hầu như là có nhiều điểm nương tựa khác nhau. Nhưng theo Đức Phật đó, các điểm nương tựa này đang bị cái luật vô thường chi phối. Không phải người con nào cũng may mắn có được những cha mẹ có tư cách và có tinh thần trách nhiệm với con, lo lắng cho con cả trọn cuộc đời, thành danh, đóng góp nhiều lợi ích cho xã hội. Có nhiều đứa con sinh ra đã bị mồ côi, có nhiều đứa con bị cha mẹ quắt bỏ trong sọt rác hay là mái hiên chùa, và trở thành là kẻ không hề biết mặt cha mẹ của mình là ai. Có người mới được sinh ra đó là bị cha mẹ mình móc mắt, tạo thương tật vĩnh viễn để đi ăn xin. Có nhiều người mới sinh ra là gặp những bất hạnh trong gia đình rồi. Chứ phải không phải ai cũng có được những cha mẹ xứng đáng đâu. Có phước báo lắm mới có được cha mẹ hiểu đạo Phật, sống đạo đức, tôn trọng luật pháp, có trách nhiệm và cam kết chăm sóc hạnh phúc của con em. Cho nên khi nương tựa vào cha mẹ nó cũng giới hạn. Rồi cha mẹ cũng phải đến lúc qua đời, do bệnh tật mà chết, do già mà chết. Những điểm tựa đó là có điều kiện và có giới hạn về thời gian. Do đó tu học theo Phật đó, thì Ngài khuyên là chúng ta cần phải có điểm tựa tâm linh. Mà điểm tựa tâm linh đấy là nương vào Đức Phật, bậc đưa đường chỉ lối trong cuộc đời. Đức Phật là bậc minh triết trong các nhà minh triết, là nhà đạo đức vĩ đại trong các nhà đạo đức, và xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Liên Hợp Quốc tôn vinh Đức Phật không phải vô cớ hay là vì lấy lòng đạo Phật. Dân số Phật giáo trên hành tinh chỉ mới 1/4, còn thua Thiên Chúa giáo mà. Rồi tại sao Thiên Chúa giáo không được tôn vinh, Hồi giáo không được tôn vinh? Do Thái giáo, Chánh thống giáo, Tin lành giáo, Anh giáo, Khổng giáo, Bà La Môn giáo, mà là Phật giáo. Là bởi vì những lời minh triết của đạo Phật là sâu sắc. Cho nên nương tựa vào Đức Phật là một phước báo lớn cho chúng ta. Và Đức Phật dạy, bên cạnh việc nương tựa vào Ngài thì ta phải học hỏi chánh pháp, không thể thiếu. Nương tựa vào Đức Phật thì Ngài khuyên đó là không nên nương tựa vào Thượng Đế và các thần linh. Ở đây Đức Phật hoàn toàn không có tôn vinh, đập tôn Ngài, vì Đức Phật thấy rất rõ Thượng Đế chưa từng có thật. Thượng Đế được tạo ra bằng sự vô minh và thiếu trình độ khoa học của con người. Các thần linh không chi phối các ngành nghề, chức tước, lãnh vực của xã hội, và do chúng ta quyết định hết. Cho nên thay vì tôn thờ Thượng Đế và các thần linh, Đức Phật dạy chúng ta tôn thờ cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Cho nên nương tựa tâm linh theo đạo Phật á, chúng ta trong nhà phải có 2 bàn thờ. Bàn thờ Phật, các Đức Phật, các vị Bồ Tát, không phải để cầu mong ban phước và bình an, mà thờ các Ngài để học hỏi những đức tính đặc biệt của các Ngài: vô ngã, vị tha, dấn thân, phụng sự, tích cực, tinh tấn, không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không hận thù, từ bi hỷ xả. Đây là những đức tính làm cho con người sống bình an lâu dài. Còn cha mẹ và ông bà tổ tiên mà không thờ thì thờ ai bây giờ? Các tôn giáo dạy khi ăn, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, thậm chí là ác xì đều phải nhớ Thượng Đế. Còn Đức Phật dạy khi ta phải làm những việc đó hãy nhớ cha mẹ, nhớ ông bà tổ tiên. Cho nên gia đình Phật tử nào mà thiếu bàn thờ gia tiên là một thiếu sót lớn. Còn gia đình nào chặt hẹp quá, ta có thể thờ chung Phật với gia tiên. Phật cao hơn vị trí ông bà cha mẹ. Vì đang khi ta lại Phật, ta lại luôn cả ông bà. Đang khi lại cha mẹ ông bà, ta lại luôn Đức Phật, ta được phước gấp đôi. Đó là điểm nương tựa tâm linh. Và điểm nương tựa tâm linh này đó, dầu trong những cái bất hạnh về tình yêu, hay là đối diện trước cái sanh ly tử biệt với những người thân, tổn thất về kinh tế gia đình, hay là khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hoặc là những cái tổn thất về nghề nghiệp, chúng ta vẫn còn có sức chịu đựng để đứng dậy mà đi lên. Không cho phép mình tự tử, không bỏ cuộc, không muộn rượu giải sầu, không đầy đọa mình vào những cái phương tiện hưởng thụ thấp kém. Phải sáng suốt, phân tích nguyên nhân xa, gần, đúng, sai, chủ quan, khách quan. Tại sao nó có như thế? Theo Đức Phật là chúng ta đang tìm ra được một giải pháp. Phân tích nhân quả là để giải quyết các vấn nạn. Đó là cách rất là khôn ngoan. Điều thứ tư là trải nghiệm chánh pháp. Theo Đức Phật, chánh pháp không phải để tích tụ kiến thức, mà chánh pháp là để tiêu hóa. Mỗi một bài kinh được hiểu như là một thực phẩm, giống như trong một cái tiệc buffet, 100 món, vài chục món. Có người thì thích ăn nhiều rau xanh, có người thì thích nhiều quả củ, có người phối hợp rau quả củ, có người có thêm nhiều cái chất khác nữa. Thì việc đọc kinh, thọ trì kinh cũng như vậy. Đọc một bài kinh, chúng ta chỉ ăn một dược chất tâm linh, nó đủ và dư thừa phần này, nhưng mà nó thiếu những phần khác. Có những phiền não ta phải đọc 2-3 bài kinh để diệt trừ. Có những cái nỗi sân si vi tế, ta phải đọc nhiều bài kinh khác để mà chuyển hóa. Chứ niệm Phật không, trì chú không, cầu nguyện không, lễ Phật không vẫn chưa hết được. Phải thực tập nhiều bài kinh, và quan trọng nhất phải thực tập bát chánh đạo. Có chánh kiến tức là chầm nhìn đúng, có chánh tư duy là tư duy có phương pháp, có chánh ngữ là truyền thông tích cực, chánh nghiệp là hành động đúng đạo đức, rồi chánh mạng là đạo đức và nghề nghiệp, chánh tinh tấn là siêng năng loại trừ cái xấu, tăng trưởng cái tốt, siêng năng cho nghề nghiệp và dấn thân cộng đồng. Chánh niệm làm chủ được dòng cảm xúc trong đi đứng nằm ngồi để phát minh sáng kiến. Chánh định để chúng ta sáng suốt và trở thành là những nhà sáng tạo trong các sự nghiệp, và là những nhà minh triết về phương diện đạo học và tâm linh. Bát chánh đạo theo Đức Phật là giải pháp tốt nhất cho mọi vấn nạn, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc gia, cho đến là gia đình, hạnh phúc hôn nhân và các tương quan giữa mình và người. Không có vấn đề gì mà không giải quyết được bằng bát chánh đạo hết. Như vậy là trải nghiệm tâm linh là phải thực tập bát chánh đạo đúng phương pháp. Tịnh độ tông, thiền tông, mật tông chỉ phát triển hai phương diện chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo thôi. Nếu đồng lúc ấy các hành giả bỏ rơi 6 yếu tố còn lại của bát chánh đạo thì ta đi rất chậm. Và giữa Phật và các tổ, ta phải thấy Phật bao giờ cũng tuyệt vời, sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Giải pháp Phật dạy cho chúng ta là giải pháp trị liệu có kết quả hiện tại, lạc trú, chứ không phải chờ sao cho chúng ta qua đời. Và cuối cùng đó là nỗ lực chuyển hóa tâm ý. Chuyển hóa tâm ý là phải thấy rõ được nỗi khổ, niềm đau là đối tượng. Bây giờ có thể tự tập niệm Phật để chúng ta làm quên đi những nỗi đau đang hiện hữu, và lấy danh hiệu Phật, những đức tính của Phật để chúng ta thực tập thành những giải pháp. Hành giả tu tịnh độ khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đồng lúc ấy chúng ta phải liên tưởng đến hai phương pháp: vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng quang là ánh sáng không giới hạn, ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ, mà nghĩa ám chỉ trong tình huống này đó, mọi vấn nạn nếu có trí tuệ nhúng tay vào thì sẽ trở thành chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa toan hết tất cả các khó khăn, khổ đau và thử thách. Trí tuệ là sự nghiệp, Đức Phật đã xác định trong kinh. Ai có kiến thức, người đó có sự nghiệp. Ai có trí tuệ, người đó thành tựu được đạo hóa. Chứ còn tiền bạc nó chưa quan trọng đâu. Hậu phương quyết định tiền tiến, bao tử quyết định bộ não, là trong một số tình huống có thực mới vượt được đạo, không phải là chân lý. Đức Phật không dạy thế, mà Đức Phật nói là có trí tuệ là vượt được đạo, có trí tuệ là vượt được sự nghiệp, có trí tuệ là đưa cho quốc gia đi trên cái đà phát triển bền vững, và thế giới này mới được hòa bình, đời sống của chúng ta mới được bình yên. Cho nên phải đưa trí tuệ vào cuộc sống, mà muốn như thế thì phải thực tập vô lượng quan. Thì khi tìm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi mong sao cho trí tuệ được soi sáng, dẫn đường chỉ lối cho tôi trong cuộc đời. Tôi không có mê tín dị đoan, tôi không tin hoàng xuyên, tôi không đổ lừa, tôi không quy trách nhiệm, tôi không sợ thường là thượng đế và các thần. Tôi phải tìm ra được manh mối của các vấn nạn để tôi giải quyết đó dứt điểm. Tôi tin vào nhân quả, tôi tin vào đạo đức, tôi tin vào kiếp sau, tôi tin vào tình người, tôi tin vào những giá trị tích cực. Đó là những cái phương pháp quán để chúng ta có được trí tuệ. Và trải nghiệm chánh pháp ở phương diện 2 đối với người niệm Phật là vô lượng thọ. Thọ đây là lâu bền, chứ đừng có nghĩ là tuổi thọ. Ai rồi cũng phải chết, Đức Phật cũng phải chết thôi. Như Đức Phật Thích Ca chết ở tuổi 80, các Đức Phật khác cũng phải chết, các vị Bồ Tát cũng phải chết. Cho nên hiểu theo nghĩa đen thì hiểu rất cạn, mà hiểu theo nghĩa bóng là hiểu sâu. Đức Phật A Di Đà không có nghĩa là sống hoài không chết, cho đó là sai với đạo lý Phật dạy, nhất là nguyên lý vô thường. Và do đó ta phải hiểu theo nghĩa bóng, vô lượng thọ là bền bỉ đối với những nỗ lực đạo đức, nỗ lực tâm linh, sự nghiệp, rồi việc làm tốt dấn thân phụng sự cho cuộc đời. Chứ mình làm tàn tàn, tu tàn tàn, làm qua lo, đụng trở ngại là bỏ cuộc thì không đi tới đâu hết. Cho đó khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi có tâm kiên định, tôi có sự bền vững, tôi có sự vững chãi như là đảo ở ngoài biển khơi, như là rừng ở trong cơn gió lốc, như là đại địa, như là hư không vô tận. Phải quán niệm như thế thì chúng ta mới phát huy được cái năng lượng vô lượng thọ, mà đó chính là yếu tố để dẫn đến sự thành công. Còn ai là thực tập thiền đó, thì khi quán dòng cảm xúc, thân thể, tâm tư và nhận thức, ta biết cái nào tiêu cực xấu ta không theo, vượt qua đó và phát huy những cái tốt. Thân chỉ đóng vai trò chức năng, chứ không phải là trường cũ vĩnh hằng. Cho nên ta không nô lệ nó, không xem thân thể này là thượng đế, để ta không chiều nó những cái nội dung quá quắt và không cần thiết. Làm chủ được tâm dầm cảm xúc do theo dõi hơi thở ra vào sâu lắng. Một mặt ta làm quá trình trao đổi chất ở trên bộ não được tốt, rồi nơi rõ thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, tinh thần được thư thái, sức khỏe được bền bỉ, sự sáng suốt và phát kiến, phát minh, sáng tạo nó được hiển bày. Cho nên thực tập thiền nó giải quyết được rất nhiều vấn đề. Nước phát triển về công nghệ hiện đại đó thì thích về thiền, vì công nghiệp hiện đại làm cho con người chạy với thời gian và trở thành một cái máy. Và thiền hít thở ra vào làm chủ thân và tâm đó, làm cho họ rũ bỏ được những muộn phiền và căng thẳng. Còn những nước đang phát triển và đi về nông nghiệp là chính đó, thì niệm Phật nó lẽ thích hợp hơn. Là tùy theo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh mà ta có thể chọn một trong hai phương pháp tâm linh ở trong đạo Phật để thực tập. Thì sự thực tập đó nó mới giúp cho mình đó, có được sự bình an lâu dài. Sức khỏe vẫn chưa đủ, vượt ra khỏi các thiên tai không vẫn chưa đủ. Ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tấn hội là những nỗi khổ về tâm lý. Thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải gặp gỡ, sanh ly tử biệt với những người thân, tổn thất về tài sản, thất bại trong nghề nghiệp, đều làm cho chúng ta thất điên bát đảo hết. Vợ chồng không hiểu nhau, cha mẹ con cái không ưng thuận nhau, anh chị em tranh chấp quyền lợi của nhau, đều dẫn đến những nỗi khổ. Và do đó phải thực tập tâm linh để giải quyết một cách an toàn. qua ba phương diện: bình an về thế giới, tức là không còn thiên tai do chúng ta thực tập từ bi thông qua các trai đàn; bình an về sức khỏe, như là khắc phục được những bệnh tật do sống có khoa học, có phương pháp tiết chế trong ăn uống, giữ sức khỏe; và bình an trong cuộc sống thì bao gồm chúng ta sống đạo đức, sống nhường nhịn không hận thù, sống có điểm tựa tâm linh và sống có trải nghiệm chánh pháp để chúng ta có được sự chuyển hóa tham sân si, và do vậy chúng ta trở thành là một người có hạnh phúc bây giờ và tại đây.